18i.net giới thiệu câu chuyện thầy giáo thịt nữ sinh chấm xong tập bài thi học kỳ thì đã 12 giờ đêm. Thầy giáo Trung đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc. Bài làm kém quá, đây là môn chính, điểm số rất quan trọng để quyết định bằng tốt nghiệp thuộc loại nào. Thế mà bọn sinh viên lớp Tuấn làm kém quá, anh không muốn để bọn nó phải thi lại nhiều. Nhưng cũng phải cho đến hơn 20 đứa điểm liệt. Hôm sau đến lớp Trung thông báo với cả lớp tình hình điểm số không được tốt lắm, chắc cũng phải có đến hơn 20 trường hợp phải thi lại. Điểm chính thức thì còn phải nộp qua văn phòng khoa đã. Đầu tuần sau thì mọi người sẽ biết điểm chính thức. Cả lớp xôn xao hẳn lên. Môn này là một trong các môn xét tốt nghiệp chính mà lại. Tối hôm đó quả nhiên có rất nhiều đứa sinh viên đến nhà anh để năn nỉ xin điểm. Nhà vợ chồng anh ở trong khu gần trường. Đây là khu nhà ở của giáo viên trong trường. Nhưng đa số mọi người đều bán cho người nơi khác đến ở hết cả rồi. Chỉ còn nhà vợ chồng anh và vài giáo viên nữa là ở lại thôi. Nhà cũng chật chội, chỉ có một tầng và ba phòng. Vợ chồng anh cũng dự định sau khi vợ anh đi học cao học ở Nga về sẽ tích góp tiền rồi bán căn nhà này đi, mua căn nhà mới ở nơi khác cho rộng rãi hơn. Vợ Trung cũng là giáo viên trong trường với anh nhưng dạy khác bộ môn. Hồi Tết mời rồi, chị thi đỗ học bổng đi học cao học bên Nga nên bây giờ ở nhà chỉ có Trung và đứa con trai nhỏ lên 4 tuổi thôi. Tối hôm đó mấy đứa sinh viên đến kỳ kèo xin điểm, Trung từ chối thẳng thừng hết. Từ xưa đến nay Trung rất rõ ràng rành mạch trong chuyện này, anh nổi tiếng là người nghiêm khắc. Chưa có đứa nào đến nhà mà xin được điểm của anh cả. Biết vậy mà nhiều đứa vẫn đến kỳ kèo khiến anh phải phát bực. Đến hơn 10 giờ, sau khi đuổi khéo mấy đứa sinh viên đến năn nỉ xin điểm về rồi, Trung cho con đi ngủ, đi tắm rồi ra ngồi xem bản tin cuối ngày trên TV trước khi đi ngủ. Đến lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ, liếc nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi. Trung lẩm bẩm, không biết ai lại đến muộn thế nhỉ, chẳng lẽ lại có đứa sinh viên nào đến vào cái giờ đi ngủ này, bực mình thật đấy, ra mở cửa với thái độ hơi bực mình vì bị quấy rầy. Trung vừa hỏi ai đấy thì hóa ra là Ngọc, cô sinh viên lớp Trung. Cơn bực mình của anh không hiểu sao tự nhiên tan biến. Ai chứ cô bé này thì Trung rất có cảm tình. Cô bé cũng người Hà Nội, nhà có vẻ khá giả nên lúc nào ăn mặc cùng toàn hàng hiệu, xe máy thì đai lần. Trông cô sành điệu nổi bật lên so với những cô gái cùng lớp khác. Cô bé có vóc người thon thả mảnh mai rất đẹp. Chiều cao cũng khá lý tưởng, phải đến hơn 1m6, mái tóc nhuộm hoe vàng ép thẳng đuột rất hợp với khuôn mặt xinh xắn dễ thương và làn da trắng nuột của cô ta. Cô bé này xinh quá nên nhiều lúc gặp cô ta Trung cũng hơi lúng túng, và nhiều khi anh phải đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn lâu vào khoảng eo thon gọn trắng ngần của cô bé lúc nào cũng lộ ra trên cái quần cạp trễ. Cùng mùi nước hoa nhẹ, loại xịn mà chỉ ngửi thấy thôi là Trung đã thấy bừng bừng cả người rồi. Mọi người trong lớp thì có vẻ không thích cô ta vì cô ta ăn chơi sành điệu quá. Còn Ngọc thì cũng tỏ ra kênh kiệu bất cần. Cô hay chơi với tụi sinh viên, con nhà giàu trường khác. Tuy nhiên Trung thấy cô bé cũng đâu đến nỗi nào, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài ăn chơi. Cô bé cũng có vẻ lễ phép nhã nhặn đấy chứ, cô bé cũng có vẻ quý Trung vì ít khi anh thấy cô ta nghỉ học tiết dạy của anh trong khi những môn khác thì cô ta nghỉ tràn. Trong lớp giảng bài nhiều lúc nhìn về phía cô ta, Trung cũng thấy cặp mắt đen láy của cô ta nhìn anh chăm chú vẻ thích thú. Vừa rồi chấm bài thi, đọc qua anh biết cô bé này chẳng học hành gì rồi. Viết lăng nhăng thế này thì cho điểm là phải. Anh đã cố cho điểm 4, đã là sông sênh lắm rồi. Ngọc thấy Trung, nhìn cô ngơ ngác ở cửa ra vào. Cô ta mỉm cười để lộ đúng đồng tiền rất xinh và khẽ hất mấy sợi tóc vàng lòa xòa rất duyên dáng, miệng nhanh nhẹn chào, em chào thầy ạ. Em xin lỗi vì đến muộn thế này, thầy không ngại chứ ạ, em vừa đi sinh nhật đứa bạn về, định đến sớm hơn, nhưng ngại các bạn khác đến đây nhiều nên, bây giờ em mới đến, Trung mỉm cười. Không sao, thế xe em đâu, em đi gì tới đây, Ngọc cười, em đi taxi thôi ạ, tối thế này em cũng ngại đi xe máy lắm, sợ không an toàn, mở cửa cho Ngọc vào. Không hiểu sao Trung kín đáo nhìn chung quanh, mấy nhà cạnh đó đều tắt đèn đi ngủ cả rồi, chắc không ai thấy cô sinh viên này đến nhà anh cả, vào trong nhà. Trung lúng túng mới Ngọc ngồi xuống cái ghế dài, vì chuẩn bị đi ngủ nên anh chỉ mặc mỗi cái quần cộc ngắn và chiếc áo phông trắng. Anh xin lỗi định bảo Ngọc chờ anh thay ra quần áo khác chứ ai lại khách đến nhà lại mặc thế này, thì Ngọc cười bảo, không sao đâu ạ, Trung lúng túng ngồi xuống. Anh không thể không liếc nhìn phần bụng cô bé, Ngọc mặc chiếc quần bò cạp trễ hết sức và cái áo thun sành điệu hở nách, bộ ngực căng đầy của cô vươn ra kiêu hãnh, bờ vai thon thả chẳng chẻo. Cả phần eo cô gái lộ hẳn ra khiêu khích khi cô bé ngồi xuống, cặp sau chiếc quần tụt xuống gần tới khe mông, lộ hẳn cặp chiếc quần lót dây hàng hiệu màu trắng cặp thấp. Trung lúng túng nhìn ra phía khác và mời Ngọc uống nước, quái lạ, sinh viên đến xin điểm mà sao anh lại cảm thấy lúng túng thế nhỉ? Chẳng nhẽ trong đầu anh lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa nào đó chăng? Trò chuyện một lát, Ngọc cười tủm tỉm nói, bài thi của em, mặc dù chưa biết điểm, nhưng em biết em nằm trong số những bài bị trượt rồi. Trung lắc đầu, thầy cũng thấy tiếc, em học đâu đến nỗi mà sao làm bài như vậy. Ngọc cười, em có học hành gì đâu. Hôm đó trong đầu nghĩ ra cái gì thì em viết cái đó thôi. Thú thật, với thầy kể ra thì em cũng không cần phải điểm cao lắm đâu. Vì bố mẹ em đã đăng ký sẵn cho em một suất du học ngay sau khi em ra trường rồi. Kết quả có thế nào thì em cũng đi thôi. Nhưng mà kể ra có cái bằng tốt nghiệp đẹp đẹp một tí thì cũng hay hơn. Thế nên em mới đến để xin điểm thầy hôm nay. Với lại em cũng muốn có cơ hội này để đến nhà thầy. Vì em chẳng biết nói vòng vo. Thôi thì thầy cứ cho em lên 6 hay 7 gì đó. Rồi thầy muốn thế nào em cũng đồng ý. Vừa nói, Ngọc vừa đặt tay lên bàn tay đang cầm cốc nước của Trung. Trung thấy bất ngờ quá, không ngờ cô sinh viên này lại nói thẳng tuột như thế. Hay là cô bé đọc được suy nghĩ của mình? Anh ấp úng hỏi lại, là ý Ngọc vừa nói là thế nào? Anh không hiểu. Ngọc cười, chuyển sang ngồi cạnh Trung bên cái ghế dài và nói, thầy giả vờ không hiểu, con gái tụi em tinh lắm, ai thích mình là biết ngay, tinh em hay nói thẳng tuột chứ chẳng giữ ế úp mở gì đâu. Thú thật với thầy là em để ý và thích thầy từ lâu rồi. Em biết thầy đang có người yêu đi học nước ngoài, thế thì có gì mà phải ngại nữa. Bây giờ em đặt thẳng vấn đề thế này, nếu thầy đồng ý nâng điểm cho em thì em sẽ cho thầy được làm cái đó với em ngay bây giờ cũng được, và sau đó nếu hai bên cảm thấy hợp nhau thì chúng ta có thể là người yêu của nhau. Tất nhiên là theo kiểu bồ bịch kín đáo thôi, vì em hiểu thầy còn phải giữ gìn cho vị trí công tác cho người yêu. Đấy, em nói thẳng như thế đấy, ý thầy thế nào? Thực sự Trung không tin vào tai mình nữa, mặt anh đỏ dần dần lên, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Chẳng nhẽ anh sẽ được làm chủ cái cơ thể thơm tho mềm mại của cô gái trẻ xinh đẹp kia ư? Anh đang không biết trả lời như thế nào cả, thì Ngọc cười, thầy thấy choáng quá phải không, tính em nó như thế đấy, em thích thầy thì em nói thẳng là em thích thầy. Chuyện thầy cho điểm em chỉ là một phần thôi, chủ yếu là em thích thầy, em biết có thể thầy nghĩ em là loại ăn chơi quá, không hợp với gu của thầy, nhưng mà chúng mình chỉ vui vẻ với nhau thôi mà. chứ có phải sẽ lấy nhau làm vợ làm chồng đâu, thấy cứ vô tư thoải mái đi. Trung thấy bối rối quá, anh thấy thế này là không được, anh là thầy giáo không thể lăng nhăng với sinh viên của mình được. Rồi còn người yêu của anh nữa, rồi còn dư luận xã hội, trường học, nó trái hoàn toàn với nguyên tắc đạo đức của anh, nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng anh không hiểu sao không đủ sức cất tiếng từ chối cô bé táo tợn này, hoặc đủ sức đứng dậy để đuổi cô ta về. Anh biết cứ để cô ta ở đây thì anh không cưỡng lại được mất. Ngọc ôm choàng lấy bên vai Trung cười thích thú, thầy sao cứ được ra thế, không biết nói thế nào à, em biết là thầy thích em mà, đàn ông như thầy xa người yêu lâu rồi, họ có là thánh mới không có nhu cầu khoản kia với con gái tụi em biết là thầy đứng đắn không chơi bời, chính vì vậy mà em mới kết thầy chứ, sao thầy cứ im lặng thế, im lặng là đồng ý đúng không? Rồi Ngọc hôn chụt vào mà Trung một cái, mùi thơm dịu dịu quyến rũ thoảng thoảng phả vào mũi anh, khiến anh như mất hết sức phản kháng, anh không sao cưỡng lại được khi Ngọc hôn dần lên mặt anh, rồi đắm đuối hôn vào môi anh, trời làn môi dịu dàng như trẻ thơ của cô gái này sao mà ngọt ngào thế, khác xa cảm giác khi hôn người yêu, máu trong người Trung như chảy nhanh hẳn lên. Đang đắm đuối hôn, chợt Ngọc bứt ra khỏi nụ hôn của anh, cô nhanh nhẹn đứng dậy nhìn Trung cười vẻ bí hiểm rồi bước ra chỗ công tắc tắt phụt đèn đi, rồi trước sự ngỡ ngàng của Trung, cô ta nhảy tót vào lòng Trung, ôm ghì lấy anh mà hôn đắm đuối lên môi anh, Trung miệng lắp bắp, không được đâu em bỏ thầy ra đi, cố gỡ ra khỏi nụ hôn và vòng tay cô gái. Nhưng trời ạ, cơ thể mềm mại trẻ trung thơm tho của cô gái khiến anh như mềm nhũn cả chân tay lại, bờ môi cô bé sao mà mềm mại hấp dẫn đến thế, Trung như mụ mị cả đầu óc vì nụ hôn ngọt ngào. Bản năng đàn ông của anh lâu ngày bị kìm hãm tự nhiên thức dậy khiến Trung thấy bừng bừng cả người, hơn nữa quả thực là anh đã thích cô bé này từ lâu. Chỉ có lý trí, đạo đức ngăn anh lại không cho anh nghĩ vớ vẩn thôi. Bây giờ cô bé lại chủ động tấn công anh thế này thì anh biết làm sao bây giờ. Ngọc rời môi anh ra và hôn lia liệt lên mặt lên cổ anh. Bờ môi ướt rượt mềm như của trẻ thơ của cô gái mơn man khắp mặt cổ Trung khiến Trung sướng rợn cả người. Nhanh nhẹn cởi mấy cúc áo ngực anh ra. Cô bé bắt đầu dùng môi mơn man khắp bộ ngực nở nang của Trung khiến Trung sướng đờ cả người, máu trong người anh bắt đầu chảy dần dần. Trung đỏ mặt xấu hổ khi anh bắt đầu cảm thấy cái bộ phận giống đực bất trị của anh bắt đầu ngọ ngợi phồng to dần lên dưới quần sóc. Hy vọng cô bé không biết được diễn biến oái âm nơi dưới bụng của mình, Trung cố gắng đẩy cô bé ra. Nhưng không biết có phải vì anh không sao kiên quyết làm được hay tại vì Ngọc khỏe quá mà anh chẳng thể nào đẩy cô bé ra được cả. Chẳng những thế, cô ta còn bạo dạn thò một tay sút vút ve ngoài quần cái bộ phận giống đực của anh, đang mỗi lúc một phồng to ra, vươn thẳng ra, bất chấp lý trí của Trung, biết như thế là không ổn. Nhưng Trung không sao cưỡng lại nổi cảm giác ham muốn tình dục, dương vật anh mỗi lúc một cứng dần lên dưới bàn tay xoa xoa nắn nắn của cô sinh viên nọ, anh miệng thì bảo cô bé dừng lại, tay thì đẩy cô bé ra, nhưng cảm giác đê mê được cơ thể mềm mại thơm tho của cô bé cuốn chặt lấy, làn môi mềm mại của cô gái mơn man, rồi chỗ đó của anh được xoa xoa khiến anh chống cự hoàn toàn chiếu lệ chứ không có vẻ gì là dứt khoát cả. Ngọc cứ bạch áo anh ra hôn mơn man xuống phía bụng anh. Rồi Trung chưa kịp ngăn lại thì Ngọc đã bạo dạn lòn hẳn tay vào một bên ống quần sóc của anh. Dưới đó anh không mặc thêm gì nữa, nên tay cô bé tóm ngay được vào cái dương vật nóng hổi của anh rồi kéo tuột hẳn nó ra bên ngoài, dương vật Trung bật tưng ra, chĩa thẳng lên nghệu nghện với cái đầu tù tù căng tròn múp míp như đầu quả tên lửa. Ngọc ngước lên nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, trong khi anh xấu hổ muốn chui xuống đất vì xấu hổ khi thấy mình chĩa thẳng cái dương vật to tướng vào sát tận mặt cô sinh viên lớp anh dạy. Ngọc cầm hẳn vào dương vật của anh vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ và thì thào hỏi với giọng ậm ờ, thầy ơi, sao thầy bảo thầy không muốn mà cái này của thầy nó lại kỳ cục như vậy, cái này của thầy nó bị sao ấy nhỉ, sao nó to và cứng thế hả thầy, trời, nhìn cái đầu nó bóng lượng kìa. Lúc này thì Trung cứng họng không biết phải nói sao với cô gái nữa, mắt vẫn nhìn anh đăm đăm, miệng nhoẻn nụ cười đắc thắng. Ngọc từ từ hạ thấp mặt xuống, há miệng đặt cái đầu dương vật bóng nhảy của Trung lên lưỡi cô ta. Cái lưỡi mềm mại của cô gái âu yếm liếm liếm phía dưới cái đầu dương vật của Trung như để liếm cho hết cái thứ nước trong veo đang ứa ra rồi mơn man khắp cái đầu tù tù trơn nhảy đó. Trời! Trung cảm thấy rợn hết cả người vì cảm giác khác lạ và cảnh tượng kích thích. Anh có nằm mơ không nhỉ? Không thể ngờ được là anh lại được một cô gái xinh đẹp hiện đại trẻ trung thế kia đang âu yếm mút mát dương vật cho anh như mút kem vậy. Ống quần sóc của Trung rất rộng nên Ngọc kéo hẳn lên. Cả dương vật Trung chìa hẳn ra ngoài, kể cả phần bìu bên dưới nữa. Ngọc nồng nhiệt liếm láp hôn hít khắp từng milimét trên dương vật của Trung với vẻ cực kỳ thuần thục. Chắc đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm cái việc này, Trung sướng như phát điên, lúc này thì anh chẳng có lý trí đâu mà ngăn cô bé sinh viên này lại nữa, anh ngồi dạng rộng hai chân, khom người nhìn như muốn nuốt lấy cảnh cô gái trẻ mút mát dương vật cho mình, nước nhờn ứa ra từ dương vật anh rầm rề dính mết mết cả lên môi cô gái. Đã lâu lắm rồi kể từ hôm anh làm tình với vợ trước khi vợ đi nước ngoài, mấy tháng rồi chứ đâu có ít, bao nhiêu sinh lực đàn ông tích trong người anh như muốn vỡ tung ra vì căng thẳng. Vừa say sưa mút mát, Ngọc vừa ngước mắt lên nhìn Trung vẻ bạo dạn chứ không có vẻ gì là xấu hổ cả, vừa mút cô ta vừa suýt xoa, ôi thích quá, đã quá, ngon quá, với vẻ dâm đãng cùng với tiếp chóp chép. Chụt chọp khiến Trung càng cảm thấy kích thích hơn, anh rên lên khe khẽ vì sướng, chắc anh cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi, hai tay anh ghì chặt lấy mép ghế trong nỗ lực tột bực. Cũng lúc ấy thì Ngọc thay đổi cách của cô bé há to miệng ngậm thật sâu dương vật của Trung, dễ phải đến một nửa chiều dài, rồi cô hóp miệng mút mạnh, đầu cô gục gặt lên xuống với tốc độ nhanh. Tay cô tóm lấy dương vật Trung cũng sóc liên hồi theo nhịp mút của cô ta, những tiếng chụt chụt phát ra liên tục rất to cùng với những tiếng ư ư trong cổ họng cô gái vẻ đầy nhục dục. Trời ơi! Trung rên lên vì cảm giác mãnh liệt, chắc cô bé định hạ gục anh đây, miệng há hốc vì cơn khoái cảm bùng nổ, bao nhiêu kìm nén lâu nay của Trung bùng nổ. Bụng anh co thắt lại cùng lúc anh suốt vọt tinh ra trong lúc dương vật anh vẫn ở trong miệng cô gái, tinh trùng của Trung vọt ra ào ạt. Nếu như không phải suốt tinh trong miệng cô gái thì dễ tinh trùng của anh phải bắn xa hàng mét. Trung rất ngạc nhiên khi anh suốt vọt ra ổng ộc như vậy nhưng Ngọc không hề né ra. Trái lại cô gái vẫn chu miệng ngậm nguyên dương vật anh trong mồm cô để cho anh xuất tinh, mắt lại còn nhìn anh vẻ lẳng lơ dâm đãng, dương vật của Trung giật giật hối hả. Tinh trùng của anh vọt ra liên miên theo nhịp giật của dương vật, mãi không hết, tinh dịch của anh mấy tháng nay không được xả ra, bây giờ như được giải phóng. Xối xả vọt ra đã đời không có cách gì kìm hãm lại được, Trung buột miệng phát ra tiếng kêu ầm mự trong cổ họng trong cơn cực khoái. Những nhịp giật nơi dương vật anh chậm dần như đang cố gắng phụt nốt ra chỗ tinh dịch còn lại, có vẻ như Trung xuất nhiều quá nên Ngọc nhướng mày vẻ ngạc nhiên và cố phồng má, nhận cho bằng hết. Sau khi cố sức giật cái cuối cùng và vọt ra nốt chỗ tinh dịch còn lại, dương vật Trung ngừng hẳn lại, Ngọc cố bụng miệng lại nhưng thứ nước trắng đục vẫn ẩu ra bên mép cô trắng đục. Ngọc vẫn bụng miệng ngậm chỗ tinh dịch của chung, nhìn quay như tìm cái gì đó, rồi cô vớ lấy cái áo để gần đó để bụng miệng nhè vào, phút lúng túng rồi cũng qua. Bây giờ thì chung cảm thấy chẳng còn gì để giữ gì nữa, cơ thể anh lâng lâng một cách dễ chịu sau lần xuất tinh vừa rồi, đầu óc anh nhẹ nhõm với cảm giác buông xuôi, bất chấp tất cả. Giữa anh và Ngọc bây giờ như không phải là thầy trò nữa mà chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà. Ngọc cũng ngả người xuống nằm ôm lấy anh trên chiếc ghế dài. Chung định mở miệng nói gì đó thì cô gái đã khẽ đặt ngón tay lên môi anh ngăn lại. Đôi môi mềm mại của cô thì thầm vào tai anh. Thầy đừng nói gì cả, em hiểu cả mà, không có gì đâu. Chúng ta hay im lặng nghỉ ngơi một lát đi thầy. Chung nhắm mắt lại trong cảm giác khoan khoái. Tay anh rụt rè một lát rồi mạnh dạn đưa hẳn lên vòng lấy ông bờ vai mát rượi tròn trịn của Ngọc. Cảm giác êm đềm quá. Một hồi lâu bỗng Chung thấy Ngọc cựa quậy trong tay anh. Cô nhìn về phía cửa buồng tắm nhà Chung rồi hỏi anh, kia là buồng tắm nhà thầy phải không? Em vào tắm nhờ một tí nhé. Rồi cô đứng dậy uểu điệu nhưng nhanh nhẹn chút bỏ hết quần áo với một vẻ thuần thục khiến Chung thần mặt ra trời. Cơ thể non trẻ của cô gái đẹp quá, vừa mảnh mai vừa đầy đặn. Khẽ liếc anh cười với vẻ đắc thắng, Ngọc đi về phía buồng tắm. Trong ánh sáng mờ mờ, Chung không sao dứt mắt ra được khỏi bộ mông tròn căng, trắng mịn. Duyên dáng đong đưa theo nhịp bước chân của cô sinh viên. Bên dưới cái eo thắt bé mỏng dính, trời sao lại có bộ mông đẹp đến thế nhỉ. Chung thấy máu trong người lại như sôi lên vì muốn được. Như biết anh đang nhìn theo cơ thể trần truồng của mình. Ngọc cười khúc khích và càng đi ướt ẹo như người mẫu để khoe cơ thể thon thả uyển chuyển của mình. Vào đến buồng tắm, cô gái vặn vòi hoa sen tắm rào rào, một lát cô thò mặt ra, vuốt gọn mái tóc về phía sau cho khỏi ướt. Cô gọi khẽ, thầy ơi, vào tắm cùng em đi, em tắm cho thầy. Chung nuốt nước bọt để trấn tĩnh lại, cơn thèm khát lại trỗi dậy trong anh. Anh tặc lưỡi, chắc lúc này đứa con nhỏ đã ngủ say rồi, đằng nào thì cũng vậy. Rồi Chung đứng dậy đi vào buồng tắm. Vừa xoa xà phòng lên dương vật của Chung và xối nước kỳ cọ sạch sẽ cho anh với vẻ chăm chút ân cần, Ngọc vừa cười khúc khích vẻ thích thú trước sự bối rối của Chung. Cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch và bảo, thầy đừng lo lắng gì cả, em hiểu mọi việc mà, em cũng chẳng đòi hỏi gì ở thầy đâu, chúng mình chỉ vui vẻ vô tư với nhau thôi. Em rất thích thầy nên em mới vậy, chứ em cũng chẳng quan trọng chuyện điểm điếc gì đâu. Em cũng hiểu thầy có vợ con rồi, em cũng có người yêu rồi, thế nên em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thầy đâu. Thầy trò chúng mình cứ bí mật với nhau thế này thôi, chứ em cũng chẳng đòi hỏi thầy phải chăm sóc em gì đâu. Việc đó đã có người yêu của em lo rồi, thầy cứ vô tư đi. Có phải là bọn mình yêu nhau gì đâu, thầy cứ việc chung thủy với vợ, bọn mình đến với nhau để cùng vui thôi, xong là xong, có ai nợ ai cái gì đâu, em có đòi hỏi nghĩa vụ trách nhiệm gì của thầy đâu. Quỷ thật, Chung thấy mình lại bắt đầu có dấu hiệu hồi phục lại sức mạnh đàn ông, dưới bàn tay vuốt ve kỳ cọ của cô gái. Dương vật anh bắt đầu lại vươn thẳng ra nghệu nghệu và ngóc lên, chĩa cái đầu căng tròn như quả tên lửa ra phía trước như khiêu khích. Ngọc nhìn nó cười tủm tỉm, của thầy cũng được lắm, to ra phết thế này thì chết em rồi. Chung thật không ngờ cô bé lại có thể ăn nói trắng trợn như vậy, nhưng sự dâm đãng của cô gái lại càng làm anh cảm thấy bị kích thích hơn. Máu trong người anh lại chảy dần dật, cô bé đứng sát vào anh khiến anh ngửi được mùi thơm mát dịu của cơ thể sạch sẽ của cô ta, một tay cầm khẽ vào dương vật anh. Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh tình tứ dịu dàng hỏi, mình vào buồng ngủ chứ anh? Thoáng phân vân vì đứa con nhỏ, nhưng sự ham muốn lúc này làm mờ lý trí của anh rồi. Trung Líu Díu đi theo cô gái vào phòng ngủ phía trong, đứa con nhỏ của anh đang nằm ngủ ngon lành phía trong góc giường, khẽ khàng cụ ngọc leo lên giường. Trung thì thào dặn cô gái khẽ thôi kẹo đứa bé thức giấc, ngọc gật đầu và bảo anh nằm ngửa ra đi. Trung nằm giang chân giang tay ra trên giường cho ngọc lúi húi nơi bụng, anh chăm sóc cho cái dương vật chĩa thẳng ra của anh. Cô bé sinh viên của anh đúng là đã rất kinh nghiệm về cái khoản mút mát này rồi. Cô bé mút mát với vẻ hào hứng ngon lành. Hết mút chùn chụt cả cái dương vật lại ra lưỡi liếm láp khắp từ thân đến chóp đầu nó. Rồi còn nhấc hẳn dương vật lên áp mặt vào liếm láp ngon lành cả phần bỉu săn cứng của anh nữa. Trời! Chưa bao giờ Trung có cảm giác đặc biệt như thế này cả, có cảm giác như máu cả người anh dồn hết về chỗ đó khiến nó căng cứng như sắp nổ tung. May mà Ngọc dừng lại kịp thời, cô đưa mu tay chùi mép, nhìn lên phía anh thì thào, gật đầu vẻ nghịch ngợm, em chưa muốn làm thầy ra đâu, không thì thầy lại bảo em cố tình ép thầy, em muốn thầy tự nguyện cơ, thầy thấy thích không? Em đã nói với thầy rồi mà, chỉ vui thôi, thầy đứng ngần ngại gì nhé, nói rồi Ngọc nằm ngửa xuống giường hơi dạng chân ra, hai tay chìa về phía anh vẻ mời gọi, thấy Ngọc nằm ngay cạnh đứa con nhỏ của mình, tự nhiên cảm giác có lỗi với vợ lại quay trở lại với Trung. Nhưng cái cơ thể nõn nà của cô gái trẻ kích thích anh quá khiến không hiểu sao anh lại lom khom bò lên người cô gái. Ngọc vừa cười vừa lấy tay kéo cái dương vật tổng ngùng của anh dí vào sát cái miệng, khe mềm mại xinh xắn ở giữa háng cô ta. Trung chần chừ không biết quyết định thế nào thì Ngọc đã hơi dướn háng lên một chút, khiến anh cảm giác hai múi thịt mềm mềm ở chỗ đó của cô sinh viên như tách ra ngậm khẽ lấy cái đầu dương vật căng tròn của anh rồi. Trời đất quay cuồng, Trung như phát sốt lên vì thèm khát. Anh dằn vặt ghê gớm với suy nghĩ là mình có nên buông xuôi theo cơ thèm muốn và phản bội vợ của mình không. Ngọc nhìn anh cười như thách thức. Ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào đủ sáng để Trung thấy khuôn mặt cô bé đầy vẻ đáng yêu quyến rũ và xinh xắn đến lạ thường. Thấy Trung ngần ngừ, Ngọc thì thào hỏi anh với giọng nũng nịu, thế nào? Thầy giáo của em, mọi việc tùy thầy đấy, em không ép thầy đâu, thầy như thế nào thì em chịu vậy thôi, có gì đâu mà thầy phải nghĩ khó khăn thế, thầy và em chúng mình chỉ vui vẻ thôi mà, em hứa không làm ảnh hưởng gì đến thầy đâu, vừa nói. Ngọc vừa khéo léo nhích hông thêm một tí khiến cái đầu dương vật tròn lẳn của Trung chui thêm vào thêm một chút giữa hai mép âm đạo mềm mềm của cô gái. Chút nghị lực cuối cùng của Trung sụp đổ. Anh rên lên một tiếng rồi hạ người thúc mạnh dương vật mình vào cô gái. Cái âm đạo ngoan ngoãn của cô nữ sinh nuốt gọn một cách khó nhọc nhưng đầy thích thú cái dương vật to khỏe của thầy Trung. Hức! Cô gái nảy người lên một cái khi háng Trung dập chạm vào háng cô ta, dương vật chui trọn vẹn ngập lút về ảo trong cô gái. Ngọc ngửa cổ bụt ra tiếng suýt xoa, ôi, thầy, ôi, đã quá. Cái của thầy to dài thật đấy, bây giờ thì bất kể chuyện gì có xảy ra chăng nữa, Trung cũng mặc kệ, anh nhằm nghiền mắt. Bậm môi trong cơn hưng phấn bùng nổ rút ra dập vào dương vật như mày khiến người cô gái sốc lên tơi tả. Chiếc giường bắt đầu rung lên cọt kẹt liên hồi dưới sức mạnh bùng nổ của Trung. Đã mấy tháng nay không được gần đàn bà, bây giờ lại còn là cảm giác mới lạ của một cơ thể con gái mới lớn thơm mát nữa chứ. Mặc dù vẫn chăn trở với cảm giác có lỗi với vợ. Nhưng Trung không sao dừng lại việc nhịp dương vật vào da thun thút người cô gái được. Ngọc dạng rộng thêm hai đùi cho Trung dễ dàng dập hơn. Miệng cô thì kêu úi úi liên hồi theo nhịp chơi của Trung với một giọng rất đáng yêu. Đã thế cô lại còn rên lên khe khẽ vẻ dâm đãng. Ôi, ôi, thầy làm gì em thế này, thầy làm em mạnh quá, úi, úi, thầy địt em đã quá, địt nữa đi thầy, địt em mạnh vào, em thích được thầy địt lắm, ôi thầy ơi, Trung thật không ngờ những câu nói tục tĩu kia lại từ miệng một cô sinh viên xinh đẹp thế kia nói ra, nhưng không hiểu sao những câu nói tục tĩu đó lại kích thích anh đến lạ lùng, khoái cảm bùng nổ. Trung nghiến răng kêu ầm mự trong cổ họng cùng lúc anh gò lưng thoát bụng dập xuống một cú tưởng gãy cả giường. Tinh trùng của anh vọt ra ào ào như vòi nước bơm thẳng vào bên trong người cô sinh viên của anh. Lúc anh xuất tinh, Ngọc cũng quắp cả hai chân lên sau mông anh. Hai tay cô ôm ghì lấy anh vẻ yêu thương. Lúc này Trung mới giật mình nhìn sang đứa con nhỏ của mình. Vừa rồi anh hứng quá nên làm khá mạnh. Chẳng nghĩ đến việc có thể làm đứa con nhỏ của mình thức dậy nữa. May quá, lúc nãy giường rung như sắp gãy mà đứa bé vẫn ngủ sau xưa. Thật hú vía. Nó mà thức dậy giữa lúc anh đang ấy thì chẳng biết giải thích với nó như thế nào nữa. Trung nhẹ nhàng chuyển tư thế nằm ngửa xuống cạnh Ngọc giữa cô ta và đứa con nhỏ của anh. Ngọc cũng vòng tay ôm choàng lấy anh, hôn chụt vào má anh rồi gối đầu lên bộ ngực rắn chắc của anh và nói với giọng nũng nịu như trẻ con, thế nào thầy? Lúc này thì đúng là em tấn công chính thầy chủ động làm chuyện đó với em đấy nhé. Bây giờ thì thầy nói gì nào? Thầy trò mình như vậy là coi như hiểu nhau rồi nhé. Trung mỉm cười ngượng nghịu. Chẳng biết nói sao, anh lúng túng. Thầy không biết nữa, thầy không kìm được. Xin lỗi em, thầy. Ngọc cười, có gì mà xin lỗi, em đùa thầy đấy thôi. Em có thích thầy thì chúng mình mới có chuyện này đấy chứ. Mà thầy trả lời thật đi. Lúc này thầy thấy thích chứ? Thầy thấy em có hơn người yêu của thầy không? Trung càng lúng túng hơn, không biết phải nói gì trước cô học trò nghịch ngợm này. Anh chỉ biết gật đầu lắp bắp. Thích, thầy có thích chứ? Em đúng là tuyệt vời. Ngọc cười tủm tỉm. Lúc nãy em nói bậy quá phải không? Ừ, em có thói quen nói bậy khi làm tình như thế, xấu quá phải không thầy? Trung đỏ mặt gật đầu. Ừ, em nói bậy thật đấy. Thầy cũng hơi bất ngờ. Nằm nói chuyện thêm một lát rồi Trung ôm cô bé ngủ. Lúc Trung tỉnh dậy thì trời đã sáng, không thấy Ngọc trên giường. Chắc cô gái đang tắm rửa trong phòng tắm vì anh nghe thấy tiếng nước rào rào trong đó. Trung ngồi nhổm dậy khi đứa con nhỏ của anh lồm cồm thức dậy. Thôi chết, Trung giật mình. Thằng bé lại đòi đi vệ sinh ngay mới chết chứ. Trong khi đó Ngọc vẫn đang vô tư vừa tắm vừa huýt sáo trong phòng tắm. Trung đành bảo thằng bé chịu khó đợi một lát. Rồi trước ánh mắt ngơ ngác vô tư của nó, anh vội luống cuống mặc quần áo và vơ mấy thứ đồ quần áo của Ngọc đưa vào trong buồng tắm cho cô ta. Miệng thì thầm báo hiệu cho cô ta là thằng con của anh đã thức giấc. Trung nghĩ con mình nó mới có mấy tuổi, chẳng thể hiểu được gì đâu và cũng nhanh quên nữa. Nên khi Ngọc nghiêm chỉnh quần áo bước ra khỏi phòng tắm thì anh bảo với con là đây là cô đến chữa buồng tắm cho bố con mình đấy. Con chào cô đi. Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay. Cháu chào cô ạ. Đi theo Ngọc ra cửa, Trung thì thầm bảo cô khéo khéo giữ kín chuyện này giùm anh nhé. Ngọc tủm tỉm cười, lựa lúc thằng bé không thấy, cô ta thò tay xuống bóp khẽ vào chỗ dưới háng của anh và thì thầm với giọng lẳng lơ, em biết rồi. Thầy không phải dặn em đây, em chẳng muốn sự việc phức tạp ra đâu. Nếu thế thì em lại chẳng được gặp cái thằng bé này của anh mà em thích nó lắm đấy, thầy giáo của em ạ. Trung chỉ biết ngượng nghịu cười mở cửa cho cô bé sinh viên táo tợn nọ ra về. Mấy ngày sau cứ đến tiết dạy có Ngọc là Trung cảm thấy bối rối. Cứ mỗi lần nhìn Ngọc ngồi ngay dạy bàn đầu, tự nhiên Trung đỏ hết cả mặt như bị ai bắt quả tang vậy. Nhất là cô gái lại cứ nhìn anh tủm tỉm cười khiến anh lại càng lúng túng hơn. Anh không dám nhìn về phía cô gái để cố tập trung vào giảng bài. Cứ nhìn Ngọc là anh lại có cảm giác thèm muốn âm ỉ. Anh cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Thậm chí có lần Ngọc mặc cái áo bó sát, hở hết cả bờ vai nõn nà. Trung nhìn mà những hình ảnh đêm hôm nọ cứ xuất hiện trong đầu anh, và trời ạ, dương vật anh trong quần tự nhiên đụng đậy phồng lên khiến Trung hết cả hồn. Anh vội ra ghế ngồi xuống sau bàn của giáo viên, thấy thèm muốn, nhưng Trung lại không dám gặp Ngọc để nói, cho đến tận sáng hôm thứ sáu. Lúc hết giờ học anh đang đi về văn phòng khoa thì Ngọc rảo bước đi theo anh, với vẻ rất tự nhiên vô tư cô xin phép anh cho cô được gặp anh để hỏi thêm một số nội dung về bài giảng. Và anh chưa kịp gật đầu thì cô đã bảo chiều nay em qua nhà thầy được không, rồi cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch Trung đỏ mặt rồi gật đầu bảo được em cứ đến. Trưa hôm đó về nhà mà Trung cứ nôn nao với cảm giác mong ngóng hồi hộp, đứa con nhỏ của anh đang gửi bán chú nên chiều thì chỉ có mình anh ở nhà và lát nữa Ngọc sẽ đến. Và chiếc giường kia, Trung có cảm giác như dương vật của anh lại bắt đầu động đậy trong quần anh, khoảng 2 giờ chiều thì Ngọc đến. Vừa vào trong nhà đóng cửa lại là cả hai đều hiểu suy nghĩ trong đầu của nhau, không cần phải nói năng rào đón gì mà mọi việc diễn ra chóng vánh và nồng nhiệt. Môi hai người gắn chặt vào nhau trong nụ hôn đắm đuối. Rồi cũng chẳng hiểu thế nào mà chỉ một lát sau Trung đã ở trong phòng tắm trần truồng cùng với Ngọc, vừa cười khúc khích vừa kỳ cọ tắm rửa cho nhau, cả hai ra giường. Trung cuồng nhiệt hôn hít khắp cơ thể nọn nà thơm tho của Ngọc, cơn dâm dục trong người anh trỗi dậy lấn át hết cả lý trí, không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng giường đệm, tiếng hôn chụt chạt. Hai cơ thể trần truồng sạch sẽ vừa tắm sóng quấn quýt vào nhau, ôm chặt lấy nhau, rồi cái bộ phận giống đực hùng dũng của Trung cũng tìm được vị trí thích hợp trên cơ thể mềm mại của Ngọc. Rên lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng, Trung bặm môi đẩy nó chui tụt vào trong người cô gái khiến Ngọc nhăn mặt buột ra một tiếng ư khe khẽ đầy thích thú. Bây giờ thì chẳng còn phải ý tứ đắn đo gì nữa, Trung hùng hục lao dương vật của mình phùng phụt vào lồn của Ngọc. Ngọc cũng hưởng ứng bằng cách ưỡn hết cỡ háng mình ra cho Trung thụt. Cô vừa cười khúc khích vẻ thích thú vừa rên ư ư đầy vẻ dâm đãng, khổ thân chiếc giường tội nghiệp. Hồi xưa vợ chúng ở nhà cũng chưa bao giờ phải chịu đựng cuộc làm tình mạnh bạo đến như thế này. Đầu hồi giường va kình kịch vào tường theo nhịp chơi như vụ bão của Trung. Cứ thế tốc độ chơi ngày một tăng như vận động viên chạy nước rút về đích, để rồi cuối cùng bùng nổ, Trung gồng cong người. Mặt đỏ gay, miệng kêu ầm mự, phụt tinh trùng xối xả ra vào trong người cô sinh viên của anh. Trung ghì chặt găm thật sâu dương vật trong người cô gái như để bơm tinh trùng vào thật sâu trong người cô ta. Mãi phải đến một lúc dương vật của anh mới chịu ngừng giật giật. Trung bật ra tiếng thở sảng khoái và nặng nhọc hạ người xuống nằm cạnh Ngọc. Cũng như Trung, Ngọc phải thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh trở lại được. Cô quay sang ôm choàng lấy Trung và cười vẻ thích thú, thấy khỏe thật đấy, lúc nãy thầy làm em sướng như lên mây vậy, thật đúng là em không chọn lầm người. Trung định nói thế hóa ra Ngọc chọn anh chỉ vì anh khỏe trong chuyện làm tình thôi à, nhưng anh lại thôi vì chuyện anh và Ngọc, suy cho cùng có phải yêu đương gì đâu, cả hai cũng được sướng. Chỉ đơn giản thế thôi, Ngọc muốn nghĩ thế nào mà chẳng được, tay anh mạnh dạn đặt hẳn lên ngực cô gái nắn bóp hai bầu vú trẻ trung căng tròn của cô ta không chút ngại ngần, thấy vậy Ngọc cười. Em thấy thầy bắt đầu tự nhiên bình thường, rồi đấy, em thích thầy như vậy, đàn ông là phải rõ ràng, đã áy náy thì không làm, đã làm thì không áy náy, bây giờ thì đằng nào em với thầy cũng vậy rồi. Thầy cứ thả phanh chơi cho sướng, tội gì, khi nào vợ thầy về thì em lại trả lại thầy cho vợ thầy, hai vợ chồng thầy lại hạnh phúc bình thường như trước, có mất gì đâu mà thầy lo. Trung thấy Ngọc nói cũng phải, anh bóp bóp bầu vú cô gái, thầm nghĩ, kể ra thế này cũng sướng thật, trước đây có nằm mơ anh cũng không nghĩ sẽ được ôm một cơ thể con gái đẹp như thế này trong tay. mà suy cho cùng mình có mất gì đây, tội gì mà không hưởng thụ, suy nghĩ làm gì cho mệt tóc. Chung cười tủm tỉm với suy nghĩ của mình, anh quay sang hôn chụt vào má cô gái và bảo, em nói đúng lắm, anh sẽ làm theo lời em nói, bây giờ anh sẽ không ngại ngùng gì với em nữa đâu đấy, em cứ đợi rồi thấy, mà có lẽ chúng ta đừng xưng hô thầy trò nữa nhé, chỉ trên lớp thôi. Chứ trên giường thế này cũng thầy trò trò nó cứ thế nào ấy. Ngọc cười, ừ thì xưng hô anh em chẳng thấy có gì khác biệt cả. Mà anh đừng có nghĩ là anh khỏe như vậy là em chịu thua nhé. Em còn nhiều tuyệt chiêu chưa biểu diễn cho anh đấy thôi. Rồi Ngọc nhổm hẳn dậy chống tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt Chung nói, nhưng mà có điều này em nghĩ chúng ta phải rõ ràng với nhau. Tính em thích mọi chuyện rõ ràng như vậy từ đầu, em với anh chẳng qua chỉ là cặp với nhau thôi, chứ cũng chẳng phải yêu đương gì cả. Vì vậy thuần túy mọi chuyện chỉ là vui vẻ thôi, anh vẫn có vợ, thì em cũng có thể có người yêu hay thậm chí có bạn tình khác. Em không thích chuyện ghen tuông vớ vẩn đâu, em phải nói thẳng như thế để anh hiểu rõ em. Chung gật đầu, anh biết rồi, anh hiểu chứ. Chuyện em có người yêu hay người khác anh đâu có quyền gì mà nói. Em đồng ý cặp với anh như thế này là tốt với anh lắm rồi. Anh đâu thể đòi hỏi sở hữu độc quyền em được. Ngọc cười, anh nghĩ được như vậy thì hay rồi. Đúng là em không chọn lầm người. Em ghét nhất là việc người đàn ông cứ ngủ với em là muốn độc quyền sở hữu em. Nói thật với anh, tính của em hơi bị lẳng lơ và đa tình. Em không thể chịu nổi việc cứ phải chung thủy với một người đàn ông. Biết như thế là xấu nhưng tính em nó vậy rồi. Và lại đã xác định đây chỉ là trò vui thì tại sao không thể với nhiều người được. Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Ngọc ngồi dậy để đi vào buồng tắm rửa ráy. Động tác ngồi dậy của cô khiến thứ nước trắng đục trào ra từ trong cửa mình của cô rớt xuống đệm thành một bãi trắng đục. Ngọc nhíu mày cười trêu Chung, eo ôi, sao của thầy nhiều thế, không biết, thầy cho em hơi bị hào phóng đấy, thế này mà vợ thầy ở bên kia biết thì chị ấy trách em chết. Thôi cái này em chỉ nhận giữ hộ vợ thầy thôi nhé, khi nào vợ thầy về thì em đem trả hết. Chung cũng theo Ngọc vào buồng tắm để tắm rửa lại cho sạch. Nghỉ ngơi một lát thì Chung lại thấy cơn thèm muốn trỗi dậy. Ngọc tinh nghịch nhìn anh rồi bảo anh nằm ngửa ra giường. Theo sự hướng dẫn của Ngọc, Chung nằm ngửa giang chân giang tay trên giường. Còn Ngọc thì bắt đầu khéo léo hôn dần từ mặt Chung xuống ngực, xuống bụng và xuống dưới nữa. Khéo léo như một cô ca ve chuyên nghiệp vậy. Rồi cô ta thản nhiên ngậm hẳn vào dương vật của anh mà mút một cách say sưa như đó là một cái gì đó ngon lành lắm vậy. Nước của anh ứa ra và nước trong miệng cô gái trẻ nhây nhớt bóng nhờn cả dương vật anh. Những tiếng chụt chọt nghe đầy kích thích không thể chịu đựng được hơn nữa. Chung nhăn nhó van vỉ Ngọc dừng lại kẻo anh vọt ra mất. Ngọc bắt đầu leo lên người anh như cưỡi ngựa. Cô ta lựa vào cho đúng chỗ, rồi suýt xoa hạ người xuống cho dương vật anh chui tọt vào trong người cô. Rồi cứ thế Ngọc nhấp nhổm vi như một kỵ sĩ lành nghề. Chỉ khổ cho chú ngựa là Chung, vừa sướng như phát điên nhưng vừa phải cố gắng kìm nén không để bị phọt ra. Kết thúc sớm, cơ thể mảnh mai của cô gái trông vậy mà khỏe đến không ngờ. Mồ hôi ròng ròng mà cô ta vẫn hăng say dập lên dập xuống như vụ bão không chút mệt mỏi. Rồi Chung cũng phải chịu thua cùng với một tiếng kêu ậm mự. Anh gồng cứng người suốt vọt thẳng tưng lên vào trong người cô sinh viên của anh, từng đợt tinh nóng hổi vọt ra trong khi Ngọc ngồi trên người anh hả hê đón nhận. Cô ta lại còn nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy phấn khích nữa chứ. Thế là từ hôm đó Chung và Ngọc cặp với nhau, trên lớp thì họ vẫn là thầy trò, vẫn giữ khoảng cách bình thường để mọi người khỏi nghi ngờ. Còn ngoài giờ học thì thỉnh thoảng họ lại lén lút gặp nhau. Ngọc hay đưa Chung đến một nhà nghỉ vắng vẻ, nhưng cũng có hôm cô ta táo bạo đến thẳng nhà của Trung, thậm chí có hôm Trung còn cho cô gái ngủ đêm ở lại nhà anh, hai người cứ gió rén làm tình khe khẽ sợ đứa bé thức dậy. Nhưng rốt cục lúc lên cơn sướng, Ngọc giật mạnh quá khiến Trung cứ phải nhắc không sợ con thức dậy. Rồi lần khác Ngọc ngủ lại nhà Trung, họ nghĩ ra cách là trùm chăn chơi, chỉ thò đầu ra. Rồi họ cũng làm mạnh quá khiến đứa con nhỏ thức dậy. Thằng bé thấy cả đống chăn cứ lùng bùng nên tò mò hỏi. Đầu tiên Trung còn lấp liếm là có ai nữa đâu. Nhưng rồi thằng bé cũng phát hiện ra là có một người nữa trong chăn với bố, thế là Trung đành phải nói đó là bố đang dạy học thêm để nhỡ sau này nó có chót nói với mẹ nó. Có hôm ngày nghỉ cuối tuần, Ngọc đến nhà Trung nhưng đứa con của Trung không đến lớp mẫu giáo, Trung thì thèm quá mà vướng cậu con nhỏ, thế là họ đành rủ nhau vào trong buồng tắm tận nhau theo tư thế đứng. Mặc kệ cậu bé cứ đứng ngoài cửa thắc mắc tại sao bố và cô sinh viên cứ ở trong buồng tắm làm cái gì đó mà kêu bành bạch và thở hổn hển, mọi việc cứ diễn ra trôi chảy như vậy mà chẳng ai hay biết. Nhiều lúc Trung nghĩ nếu biết là sướng như vậy thì anh đã gặp bồ lâu rồi, chẳng phải đợi đến bây giờ nữa.